chứ không phải năng của người. Hãy sanh cái tâm thiện, cái lòng thanh thản an lạc vô sự để được giải thoát hoàn toàn. Đó là Đức Phật dạy. Cũng như Đức Phật nói, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, tức là ngăn chặn mình đừng thấy cái sai quấy của người khác, mà hãy thấy cái sai quấy của mình để sửa mình. Mà mình có sửa mình như vậy, mình mới thấy được mình mới xứng đáng là đệ tử của Phật, mình mới thấy được mình là con người có đạo đức. Còn mình cứ luôn luôn thấy lỗi người khác thì mình làm sao có đạo đức được, phải không các con? Cho nên Đức Phật dạy thiết thực cụ thể, khi thấy lỗi mình thì không bao giờ mình có buồn phiền ai hết, mà thấy lỗi người thì luôn luôn mình có sự buồn phiền trong lòng. Cho nên sự giải thoát là nơi sống, nơi hiểu biết của mình. Thì mình có hiểu biết, mình có sống thì mình có giải thoát đúng chánh pháp của Phật. Cho nên đạo Phật có tám lớp học. Lớp thứ nhất dạy chúng ta chánh kiến, tức là dạy chúng ta nhìn mọi pháp mọi vật đều đúng, điều đúng sự thật, cho nên gọi là chánh kiến. Điều không đem lại sự đau khổ cho chính mình mới gọi là chánh kiến. Điều không thấy lỗi người mới là chánh kiến, còn khi thấy lỗi người thì không phải chánh kiến, tà kiến. Ở đây hầu hết con số người đã từng có theo tu học, nhưng mà nhiều khi mấy con còn sơ sót, cứ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Do đó chúng ta vì thấy lỗi người mà không đoàn kết. Nếu thấy lỗi mình thì chắc đoàn kết. Vì vậy mà sống phải có sự đoàn kết, phải có sự thương yêu, phải có sự tha thứ những lỗi lầm của người khác. Nhưng thấy lỗi mình thì đã là tha thứ cho người khác rồi, phải không? Dù người ta làm lỗi lầm gì mà mình thấy lỗi mình thì mình không thấy lỗi mình, là mình đã có tha thứ, mà mình đã có thương yêu. Chứ không phải thương yêu mình nói bằng tiếng thương yêu, mà sự thật mình không thương yêu. Cho nên trong cuộc đời tu hành của đạo Phật phải biết cách thức tu tập. Không biết cách thức tu tập thì mấy con bị ức chế, ức chế cho đến khi mấy con bị rối loạn thần kinh mà mấy con không hiểu biết. Cho nên trong hôm nay thầy đến đây, thứ nhất là nói về những đức hạnh để mấy con thấy như các con được theo đạo Phật khi tam bảo họ ngũ giới, nhưng năm giới mấy con rất gần gũi, thế mà mấy con không giữ tròn quá. Từ 1 năm, 2 năm cho nên 5 năm, 10 năm, ít ra thì giới sắc căn mấy con cũng bị giữ tròn. Giữ tròn tức là lòng thương yêu của mấy con, đức hiếu sinh mấy con có, thì mấy con sẽ giữ tròn lòng thương yêu, đức hiếu sinh mấy con không có. Mặc dù có ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, nhưng mấy con cũng giống như con bò ăn cỏ, có nghĩa lý gì? Mục đích của đạo Phật là tâm từ bi, làm thương xót chúng sanh. Cho nên làm thương xót chúng sanh thì chúng ta không nợ ăn thịt chúng sanh, chứ không phải vì chúng ta ăn chay để làm Phật, ăn chay để tu thiền tu định, mà ăn chay có nghĩa là thương xót, thương xót sự đau khổ chúng sanh. Mấy con thấy một miếng thịt, một khứa cá, một thực phẩm bằng thịt động vật mà mấy con nở tâm nào mà gấp bỏ vào miệng mà nhai nuốt cho đằng. Nếu chúng sanh không chết làm sao có miếng thịt, có khứa cá đó chúng ta ăn. Cho nên khi một người tu theo đạo Phật ăn có ấy, thấy có hình dáng chúng sanh, thấy có thịt chúng sanh thì không ăn. Dù là miếng đồ chay mà giống như thịt, các con thấy hiện giờ người ta làm đồ chay giống hình con tôm, giống hình những miếng thịt, giống hình như khứa cá. Thế mà chúng ta nở những tâm ăn những miếng thịt đó sao? Mặc dù những thịt đó bằng đậu hũ, bằng thực phẩm, thực vật, nhưng chúng ta là người tu theo đạo Phật thấy hình đau khổ đó, chúng ta không nhận tâm ăn. Cho nên người tu theo đạo Phật ăn không thấy là không thấy hình dáng của thịt chúng sanh, thịt động vật. Ăn không nghe, khi nghe người ta nói trong món ăn đó có thịt động vật thì chúng ta nhất định là không ăn. Ăn không nghe, khi nghe thực phẩm đó có mùi tanh cá, có mùi hôi thịt thì nhất định là chúng ta không ăn. Vì nghe mùi hôi chúng ta nghi rằng trong này có thịt động vật, chúng ta không ăn. Đó là chúng ta vì lòng thương yêu, chứ không phải vì chúng ta muốn làm Phật, không phải vì chúng ta muốn ngồi thiền nhập định mà chúng ta không ăn, mà vì chúng ta thương yêu sự đau khổ của chúng ta. Vì chúng ta thương yêu mình, sợ mình đau khổ, cho nên chúng ta không nợ nhận tâm ăn thịt chúng sanh, đem sự đau khổ vào thân tâm của mình, đó là giới thứ nhất. Nếu chúng ta đã thọ tăng duyên ngũ giới trong một tháng, hai tháng thì chúng ta còn sử dụng đi mua thịt chúng sanh mà không do bàn tay mình đập giết hoặc cắt cổ nào hoặc giết hại lòng chúng sanh, mà chỉ mua những thịt động vật người ta đã làm sẵn. Sau một năm cho đến hai năm thì nhất định chúng ta khắc phục, cả gia đình chúng ta đều ăn thực phẩm không ăn động vật nữa. Đó là lòng hiếu sinh chúng ta đã lớn dần nữa. Nhưng trải qua thời gian khi thọ ngũ giới, chúng ta làm sao được lòng thương yêu hàng ngày? Chúng ta tác ý, chúng ta nhắc tâm mình, tất cả chúng sanh đều có sự đau khổ như chúng ta, tất cả chúng sanh đều có sự rên la rên xiết khi bị bắt giết hại, tất cả chúng sanh đều có sự giải dụ trước khi chết. Thì chúng ta nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh thì lòng thương yêu chúng ta càng ngày càng tăng cường, và sự tăng cường đến tận cùng thì chúng ta sẽ giữ gìn giới không sát sanh trọn vẹn. Từ đó lòng thương yêu chúng ta đối với chúng sanh chứ không phải chúng ta ăn chay, mà chúng ta ăn thực phẩm. Thực vật là gì? Sự lăn lộn, sự đau đớn của chúng sanh mà thôi. Dưới thứ hai, không tham lam trộm cắp. Vì chúng ta biết rằng mọi người làm ra của cải tiền bạc vật chất rất là cực khổ, bằng mồ hôi nước mắt mới có. Nỡ nào chúng ta lấy của không cho, nỡ nào chúng ta lấy vật của người khác để cho người ta mất của, người ta buồn rầu khổ đau. Cho nên nhất định từ cái kim sợi chỉ chúng ta không lấy khi người khác không cho mình. Chúng ta nhất định là không lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Khi nào người khác cho mình phải lấy, còn không cho thì thôi không lấy. Đó là đức buông xả. Chúng ta buông xả vì chúng ta biết các pháp trên thế gian này là vô thường, nay thì như thế này, mai như thế khác. Thân chúng ta từ khi cha mẹ sinh ra còn bé nhỏ, hôm nay nhìn lại đầu bạc răng long, sự thay đổi đó vô thường. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đi vào lòng không còn trên thế gian này nữa, đó là sự vô thường. Vậy chúng ta tiếp các pháp thế gian này làm gì? Giữ có được chăng? Thân chúng ta còn giữ không được thì pháp gì chúng ta giữ được? Cho nên chúng ta không chấp nhận các pháp, buông xả xuống thì tâm hồn chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Chúng ta nghĩ tất cả các pháp đều vô thường, thân chúng ta vô thường thì chúng ta không còn dính mắc các pháp, mà không còn tham đắm dính mắc các pháp thì tâm chúng ta được giải thoát, tâm hồn chúng ta thanh thản, thanh lạc vô sự, không còn tham trộm cắp, không còn tham muốn nữa. Tham muốn để làm gì? Cuối cùng chúng ta có giữ được những gì đâu mà tham muốn? Đó là đức buông xả, giới cấm thứ hai. Giới cấm thứ ba là cấm tà dâm. Người ở đời phải có chồng có vợ, thì một chồng một vợ đừng lan trả người khác. Đó là đức chung thủy. Lòng chung thủy đem lại hạnh phúc gia đình, con cái yên vui, vợ chồng thương nhau đầm ấm, gia đình hạnh phúc rất tốt đẹp. Thầy mong rằng các con là những người Phật tử đã thọ tam duyên ngũ giới thì cố gắng giữ gìn giới này để trở thành con người có đức chung thủy. Đức chung thủy đẹp lắm mấy con, hạnh phúc gia đình vô cùng. Chồng thương vợ, vợ thương chồng, không gì hơn là chung thủy với nhau. Nếu lan trại với người khác, chồng biết vợ như vậy thì rất đau khổ, mà vợ biết chồng như vậy cũng khổ đau. Con cái thì khổ đau, cha mẹ như thế này thì con cái gần như không thấy sự tình thương của cha mẹ. Cho nên đối với gia đình, mỗi con giữ gìn đức chung thủy là đẹp đẽ nhất, mỗi con hạnh phúc nhất cho đời. Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư, đức Phật dạy. Đức thành thật, không nói giận ngữ, tức là không nói láo. Có nói có, không nói không, thành thật với nhau, đừng giấu với nhau điều gì hết. Phải thành thật nói với nhau thì chúng ta làm sao có sự nghi ngờ, có sự không tin cậy nhau. Ở đời vì sự nghi ngờ, không tin cậy nhau mà đem lại nỗi đau khổ cho chúng ta rất nhiều. Cho nên vì muốn thoát ra sự đau khổ, Đức thành Phật Đức Phật tốt nhất. Trong kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy cho La Hầu La: nếu một người nói láo không thành Phật thì tất cả những ác pháp nào người ấy cũng làm. Cho nên đối với người nói không thành Phật thì chúng ta nên tránh xa, đừng tỏ lòng. Các con nhớ lời thầy dạy. Vì là người đã được theo Phật thì chúng ta cố gắng khắc phục những lỗi lầm khi nói gọn người, khi nói không thật. Do đó mấy con cố gắng khắc phục để cho mình trở thành một con người có đức thành Phật. Đức minh mẫn, tức là giới thứ năm Đức Phật dạy: không uống rượu, không hút thuốc. Là vì rượu và thuốc đem lại bệnh tật cho cơ thể con người, làm cho con người không còn bình tĩnh sáng suốt. Khi uống rượu say thì không thì người ấy về đầy bệnh, la vợ con, đập đánh phá, hoặc la làng chửi xuống, nóng xuống, làm cho náo loạn. Người uống rượu giống như con chó điên không còn biết gì hết, làm cho vợ không còn tin cậy chồng. Cho nên người đàn ông không nên uống rượu, cũng không nên hút lá nữa con. Rượu thuốc lá là tai hại vô cùng. Thầy có viết bộ sách Đạo Đức nói về rượu và thuốc lá cần phải dứt bỏ. Thầy mong rằng một lúc nữa thầy sẽ mang đến đây cho mấy con đi bộ sách Đạo Đức Làm Người, trong đó có dạy về thuốc lá và uống rượu. Những sự uống rượu và hút thuốc lá rất tai hại cho cơ thể. Như vậy mà thầy mong rằng Đức Phật dạy ngày xưa cho đến hôm nay đều có lợi ích cho bản thân chúng ta rất nhiều. Mong rằng các con sẽ cố gắng giữ gìn năm giới này, năm đức hạnh này, mấy con sẽ xứng đáng là một con người thành Phật, là một con người. Và giữ gìn được năm giới này, đức hạnh mấy con rất là tuyệt vời. Thầy không nói những giới lực khác, không nói những cao xa khác, nhưng chỉ cần năm giới mà thôi. Sau này thầy sẽ mở cái lớp học chánh kiến, thầy cũng dạy những đạo đức đó, dạy cho mấy con hiểu biết nhân quả thảo mộc, hiểu biết nhân quả con người, hiểu biết các pháp vô thường, hiểu biết thân bất tịnh, hiểu biết tâm từ, hiểu biết tâm ly, hiểu biết tâm sản, để mấy con thực hiện sự sống của mấy con trên những sự hiểu biết chân thật mà Đức Phật đã dạy, để lại ngàn xưa cho đến hôm nay chúng ta còn những pháp ấy để tu học, những pháp ấy rất tuyệt vời. Sau lớp chứng kiến, thầy dạy các thầy đã được tu học trong lớp chứng kiến, những bài vở các thầy viết rất tuyệt vời, nói đến những sự thật của cuộc đời của mình, trong đó có nhân quả, trong đó có các pháp vô thường, trong đó có lòng thương yêu, trong đó có những ái ngữ. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta viết lên được thì chúng ta cố gắng khắc phục mình, sống trong những giới luật đức hạnh đó, để đem lại đời sống của mình một sự an vui hạnh phúc vô cùng. Hôm nay thầy đến đây là gợi ý cho các con, mong rằng ở Hải Phòng ngày mai có khu an dưỡng để mấy con được về đó nghỉ ngơi trong một ngày, hai ngày, một tuần lễ, hai tuần lễ. Dù già trẻ bé lớn đều được về đó nghỉ ngơi và được học Phật đạo đức hạnh. Đó là trường học đạo đức mà thầy từng ước mơ cho mọi người được một nơi học đạo đức để đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chỉ có đạo đức là trên hết. Con người làm biết, con người có trí tuệ, có sự hiểu biết thì phải học đạo đức để đem lại sự hạnh phúc cho mình, cho người, đem lại cho xã hội trật tự an ninh và biến cảnh sống trên thế gian này thành cực lạc thiên đàng. Các con đừng mơ cực lạc thiên đàng nữa đâu, mà chỉ nơi hành tinh sống của chúng ta mà chúng ta biết sống đạo đức thì nơi đó là cực lạc thiên đàng. Hãy cố gắng học tập, hãy cố gắng sống, hãy thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người, thì nơi đó là thiên đàng cực lạc. Còn luôn luôn thấy lỗi người thì địa ngục nó không, là nơi đó là địa ngục, không phải thiên đàng. Thì mong rằng thầy sẽ dạy mấy con để biến cảnh sống của mấy con trở thành cõi cực lạc thiên đàng nơi thế giới này. Đừng mơ tưởng một nơi đâu xa xôi, không bao giờ có trong mình. Ngoài hành tinh sống của chúng ta không bao giờ có một hành tinh nào gọi là cực lạc thiên đàng cả. Không có một quả giới vô hình nào là thiên đàng cực lạc cả, chỉ là ảo tưởng hết, không còn. Với một sự tu hành nhập từng lớp định, đi tìm cõi thiên đàng cực lạc, không bao giờ tìm thấy được, không bao giờ có. Cho nên không bao giờ có thì mấy con ước ao để về cõi cực lạc thiên đàng thì không bao giờ có thiên đàng. Từ lâu mấy con nghĩ rằng một người chết thì còn có linh hồn bị tái sanh luân hồi. Sự hiểu biết như vậy là hiểu biết tưởng, mấy con hiểu biết tưởng. Từ xưa đến giờ ông bà chúng ta cứ nghĩ rằng mỗi con người đều có một linh hồn, điều đó điều sai không đúng. Như Đức Phật nói, thân chúng ta là thân ngũ quẩn, năm cái duyên quẩn ấy hợp lại thành thân chúng ta, trong đó không có linh hồn. Không, khi tan rã thì thân tứ đại, thân hình sắc của chúng ta là đất nước gió lửa, thì chúng ta trở về đất nước gió lửa. Còn những hiểu biết, những cảm thọ, những hiểu biết, những cảm thọ đều tan biến thành từ trường trong không gian, không còn một vật gì cả, không còn một linh hồn nào cả, không có gì nữa. Chỉ còn hành động thiện ác chúng con trở thành từ trường thiện ác, tiếp tục đi tái sanh linh hồn. Cho nên chúng ta sinh ra từ nhân quả mà sống trong nhân quả, chết trở về nhân quả, không có gì cả. Các con có thấy điều này không? Các con cứ nhìn nhân quả của thảo mộc thì thấy rất rõ ràng. Một trái ớt, mấy con có thấy một trái ớt tức là quả của gì? Trong trái ớt có nhiều hạt, phải không mấy con? Mỗi hạt ớt sẽ lên thành một cái ớt. Một cái ớt cho bao nhiêu quả mấy con biết không? Từ khi sinh ra đời, mấy con sinh ra có mặt trên hành tinh này, từ khi cha mẹ nuôi lớn khôn, bây giờ mấy con hiểu biết rằng mỗi hành động thiện ác của các con có sự buồn vui. Ngày nay không buồn thì ngày mai có sự buồn, ngày mai không buồn thì ngày mốt có sự buồn. Và mấy con thấy sự buồn vui ấy đều là nhân quả, nhân nghiệp. Trong buồn vui ấy có bao nhiêu cái nhân để trở thành những con người, những con vật không mấy con? Các con có hiểu không? Các con cứ nhìn hạt xoài, hạt đu đủ, một cái đu đủ biết bao nhiêu hạt trong đó. Một hành động ác của mấy con, một sự cảm nhận đau đớn trong thân của mấy con, một sự buồn rầu lo lắng của mấy con, đó là quả. Vậy thì trong sự buồn rầu đau đớn của mấy con đó có những từ trường phóng xuất ra, đó là nhân. Vậy nhân đó để làm gì? Để trở thành những cây đau khổ kế tiếp, những con người đau khổ, những con vật đau khổ. Mấy con cầm con dao cắt cổ con gà giải dùa trước khi chết. Hành động của mấy con làm điều ác đó, con gà đau khổ phóng xuất ra từ trường đau khổ đó. Do ai làm những sự đau khổ đó? Do chính bản thân các con mà làm ra sự đau khổ đó. Hành động của các con phóng xuất từ trường tương ứng sự đau khổ của con gà đó, tiếp tục tái sanh con gà để rồi bị người khác cắt cổ. Ông A làm mà ông B chịu đau khổ, nhưng hành động ác của mấy con có tránh khỏi không? Ông A làm, ông A phải chịu nhân quả. Khi các con làm hành động đó rồi ăn thịt con gà đó vào nơi thân để nuôi dưỡng thân mấy con, thì lúc bây giờ mấy con sẽ gặp những tai nạn hoặc những bệnh tật làm cho mấy con khi cắt cổ con gà, thì làm cho mấy con sẽ nghẹt cổ, sẽ không thở được. Đó là những bệnh yết hầu, những căn bệnh đau khổ. Thì mấy con biết rằng mấy con làm sai chặt, nhìn trước mặt đây, ngày mai mấy con biết mấy con bệnh gì, mấy con biết không? Chưa ai biết. Nhưng mấy con làm ác thì mấy con sẽ bị bệnh, không thể làm sao. Mấy con ăn thịt chúng sanh làm sao mấy con thoát khỏi sự bệnh tật ở trước mặt đây? Người nào cũng có bệnh tật hết, chưa có người nào không bệnh tật, không bệnh này cũng bệnh khác. Mặc dù cơ thể mấy con còn trẻ khỏe, cơ thể của những người già thì đã từng nếm trải những sự đau khổ đó, những bệnh tật rồi, đây còn những bệnh tật khác mà không thể dừng lại trước tội ác, trước hành động ác của chúng ta đã. Và tiếp tục sinh ra biết bao nhiêu sự đau khổ xung quanh chúng ta thôi, do chúng ta làm mà không A làm mà không B chịu biết bao nhiêu sự đau khổ. Cho nên ở trong nhìn trước mặt các con mà ngồi trước mặt mà, biết đâu chừng có những người đã làm đau khổ mà sinh ra những người kế bên ngồi đang chịu đau khổ như các cháu bé kia. Các con có thấy không? Giữa đôi mắt của người tu chứng tam minh, người ta nhìn suốt thấu nhân quả, người ta thấy rất rõ. Người ta ngao ngán cái cuộc đời này toàn là đau khổ. Người này tạo nhân để cho người khác có quả, người khác có quả tạo nhân cho người kia, để cuối cùng nhìn chung quanh trên hành tinh này toàn là con người đau khổ. Có con người nào hạnh phúc không đó con? Giàu sang như vua chúa, như tổng thống vẫn đau khổ, không có người nào không đau khổ. Người học thức đầy đủ vẫn đau khổ. Không phải nói tôi học có bằng tiến sĩ, có bằng bác sĩ mà không đau khổ. Có bao giờ ông bác sĩ không bệnh đau mới không? Vẫn bị bệnh, không bao giờ thoát khỏi sự đau khổ đó. Quy luật nhân quả không tha thứ chúng ta đâu. Rất đúng. Tại sao nó tập hợp nhau cùng nhau trên một chiếc xe, để rồi tai nạn xảy ra, lật vào ở trong hố hoặc là trên đèo, đường đèo, để cùng nhau cùng chết nhau chung cùng một nơi. Đó là quy luật nhân quả của động, của cộng nghiệp. Các con thấy rất rõ mà. Có nhiều chiếc xe đò đã đổ xuống đèo, biết bao nhiêu người chết mấy con. Tại sao cộng chung một số người, người ở xứ này kẻ ở xứ khác, cùng nhau trên một chiếc xe để chết? Đó là cộng nghiệp. Các con thấy một hành động ác cùng chung tương ưng nhau thì dẫn dắt chúng ta đi đến chỗ chết cùng nhau. Tại sao có những đợt sóng thần để lôi kéo bao nhiêu người từ xứ này đến xứ kia để cùng nhau xuống đáy biển mà chết chung cùng một giờ một phút nhau? Đó là cộng nghiệp mấy con. Nếu mấy con làm ác, người kia làm ác, cộng nghiệp một ngày nào đó sẽ tập trung mấy con vào một chiếc xe đò cùng chết dưới đường đèo. Mấy con có biết điều đó không? Nhân quả không ai tránh khỏi. Biệt nghiệp thì mấy con tự đau đớn tinh thần của mấy con. Mọi người khác đều nhìn trên sự lăn lộn đau khổ của mấy con, mà không ai thay thế sự đau khổ của mấy con được. Chính mấy con phải chịu đau khổ. Dù cha mẹ có thương con cách gì cũng đứng nhìn con mà thôi, không thể đau thế chứ. Như vậy chúng ta biết Phật pháp như thật, không có cái gì sai đâu. Cho nên cố gắng tu học những gì mà thầy đã dạy, không hiểu thầy sẽ dạy. Và thầy để ước ao rằng một ngày nào đó thầy về đây để dạy đạo đức, nhân bản, nhân quả, cho các con sống không làm khổ mình, khổ người, đem lại hạnh phúc cho mấy con, đem lại sự an vui, bình an cho mấy con, đem lại khỏi sống của mấy con trở thành và cực lạc thiên đàng, hạnh phúc vô cùng. Thầy ước ao rằng dựng lại Phật giáo, dựng lại nền đạo đức của Phật giáo và đem lại hạnh phúc cho con người, không những dân tộc Việt Nam mà cả những dân tộc khác trên hành tinh này, là con người chúng ta đều sống được. Đức Phật đã xác định điều đó, mấy con có nghe không? Đức Phật nói trên trời dưới trời, con người là duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết, hay nói làm chủ được sanh già bệnh chết. Nghĩa là làm con người chúng ta có thể làm chủ được sanh già bệnh chết mấy con. Người nào cũng làm chủ được. Hôm nay ngồi đây nhìn trước mặt, mấy con thấy thầy là con người hay là thần thánh tiên mấy con? Thầy chỉ là một con người cũng bằng xương bằng thịt, cũng cha mẹ sinh ra như các con, mà thầy làm chủ được sinh già bệnh chết mấy con? Đối với thầy, người ta chửi mắng thầy không dạy. Thầy trên đời này thấy không còn ham thích một vật gì lôi cuốn thầy được. Cơ thể thầy cũng già yếu, lại 80 tuổi rồi, nhưng thầy dần đi đứng khỏe mạnh, không run rẩy, không đau khổ như những người già cả tháng. Có thân thầy có bệnh, thầy đuổi bệnh bằng pháp như lý tác ý. Thầy chỉ cần tác ý, thọ là vô thường, cái bệnh này phải rời khỏi thân ta, thì ngay đó cơ thể thầy không còn thấy đau đớn một cách lạ thường. Thầy muốn chết hồi nào thầy chết, thầy muốn sống hồi nào thầy sống, mấy con làm được không? Thầy bảo hơi thở tình chỉ như, thì ngay đó hơi thở thầy dừng lại, rồi thầy bỏ thân xác này. Nếu thầy không muốn chết, thầy bảo phải thở lại, thì hơi thở thầy bắt đầu thở. Các con thấy các con điều khiển được hơi thở, được thân với các con như vậy chưa? Nếu chưa thì mấy con hãy tu tập với con. Còn nếu được thì thôi, thì coi như mấy con cần cần tu tập. Ở trong đây có ai làm được chưa mấy con? Nếu chưa thì hãy đi trên con đường của đạo Phật, sống không làm khổ mình khổ người. Khi mấy con sống không làm khổ mình khổ người thì mấy con sẽ đạt được kết quả như vậy. Mấy con làm được như vậy, thầy làm được, mấy con sẽ làm được, mọi người sẽ làm được, không người nào không làm được, chỉ có quyết tâm của chúng ta mà thôi. Phương pháp trường lớp Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta rồi mà chúng ta không chịu học thì làm sao chúng ta biết. Cũng như một đứa bé có trường mẫu giáo, có trường tiểu học, có lớp 1 mà không chịu cấp sách đến trường thì làm sao biết đọc biết viết mấy con? Phải học mới biết đọc biết viết. Còn ở đây cũng vậy, có trường dạy đạo đức mà không học đạo đức thì làm sao biết đạo đức đâu mà mình sống? Ở đời có khi nào cha mẹ sai chúng ta ra mà chúng ta biết cả đâu? Có phải không mấy con? Chúng ta phải học, học từ cái tập đi, học từ cái đứng, học từ cái ngồi. Các con có thấy một đứa bé sinh ra nó có biết bò, biết đi chưa? Chưa, nó phải học. Học bò, học trường, học bò, rồi học đứng, rồi học đi. Các con có thấy người mẹ cực khổ với con không? Chúng ta hôm nay đi đứng vững vàng là nhờ công ơn của bà mẹ mấy con. Tập luyện chúng ta từng chút. Thế mà chúng ta không nghĩ nhớ công ơn của mẹ mình đã tập mình cho đến hôm nay, chúng ta nuôi dưỡng chúng ta được đến trường học để đọc chữ, để biết chữ. Rồi bây giờ những kiến thức hiểu biết cũng nhờ cha mẹ giúp đỡ chúng ta, chúng ta mới có những kiến thức hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta được thầy dạy cho mình, được Phật để lại chương trình giáo dục đạo đức cho mình. Thế mà mình không học thì làm sao mình biết? Mình phải học, mình còn học gì? Học đến khi mình làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người thì hạnh phúc vô cùng. Cho nên đến đây thầy nói như vậy để gợi ý, mong rằng ngày mai đất Hải Phòng này sẽ có một trường lớp dạy đạo đức làm người, sống không làm khổ mệt. Muốn được vậy thì các con hãy đoàn kết nhau, thương yêu nhau, tay nắm chặt bàn tay cùng với thầy mà xây dựng từng lớp học ở đây, thì ngày mai Hải Phòng mới có một lớp học. Nếu một mình thầy chẳng làm được. Nếu các con không đoàn kết thương yêu nhau thì các con cũng không làm được. Bởi vì trước mắt thầy mà các con chia rẽ, cứ thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi mình, thì thầy về đây để dạy đạo đức làm gì nữa con? Phải biết thương nhau, phải biết đoàn kết nhau, thì thầy sẽ về đây, thầy sẽ dạy. Dù trăm cay ngàn đắng cực khổ cái gì, thầy cũng không nỡ bỏ các con. Vì trước mặt của các con, thầy xem các con là con của thầy. Một người cha mà nỡ đành lòng mà bỏ các con của mình mới bước đi chập chững, mới biết Phật pháp chút ít, làm sao bỏ các con được? Nhưng phải giúp đỡ các con cho đến khi các con phải đi đứng vững vàng. Cách thức sống của các con cụ thể rõ ràng, sống không làm khổ mình khổ người, thì thầy mới ra đi, thầy mới rời các con được. Còn mấy con còn yếu ớt, đi còn chập chững, té lên té xuống, mà nỡ lòng nào bỏ các con mình còn bé hơn đến mức độ như vậy, sao hỡi các con? Cho nên thầy về đây là mục đích thầy gặp lại các con để gợi ý cùng nhau đoàn kết, cùng nhau họp nhau, cùng nhau nắm chặt bàn tay mà sử dụng lớp học đạo đức nơi quê hương này để giúp các con gần gũi học tập đạo đức. Đó là ước vọng của thầy. Được hay không đều là do phước báo của các con, đều là do sự tích cực cố gắng của các con thì chắc chắn sẽ thành tựu. Nơi đây có đất học đạo, mấy con muốn tu học, có nhiều người phải về tu viện chân như rất xa xôi, trăm ngàn người mới đi được một người hai người, làm sao đi nhiều được mấy con? Cho nên thầy chỉ mong rằng ở nơi đây có những nơi để cho mấy con học tập, đó là ước nguyện của thầy. Vậy thì trong những giờ phút này mấy con được gặp thầy và được nghe lời thầy dạy và được nghe ước nguyện của thầy, nơi đất nước Hải Phòng này sẽ có nơi, sẽ có trường học đạo đức, và thầy sẽ dạy vào. Và những gì mấy con chưa hiểu thì mấy con hãy thưa hỏi thầy, thầy sẽ trả lời để cho mấy con hiểu những gì mà mấy con còn thắc mắc đối với Phật giáo, mà mấy con đã được nghe, được thấy, được hiểu trong các chùa, mấy con muốn hỏi điều gì thầy sẵn sàng trả lời với mấy con, để mấy con biết được Phật pháp như thế nào đúng và Phật pháp như thế nào sai, để mấy con không bị người khác lừa đảo mấy con bằng kiểu này bằng kiểu khác. Cho nên mấy con bình tĩnh mà thưa hỏi thầy từng câu hỏi, từng nghĩa lý cho rõ ràng để thầy trả lời, để cho con hiểu thông suốt đâu là chánh pháp mà đâu là tà pháp, đâu là pháp tu có kết quả mà đâu là pháp tu không kết quả, đâu là sống có đạo đức, đâu là sống không có đạo đức. Bây giờ tới phần mấy con hỏi thầy. Vậy ai muốn hỏi thầy thì cứ hỏi.
Cái mà chữ nào trong cuốn Phật đạo?
Trong kinh sách Nhân Quả của kinh sách Phát Triển thì nói rằng cất chùa, xây tháp hoặc tạc tượng là được rước báo vô lượng. Thầy xin nhắc lại, ngày xưa đất nước Ấn Độ đó có một nhà vua tên là Bình Sa Dương. Ngài cúng dường cho Phật một cái, Đức Phật còn tại thế, Ngài cúng dường cho Phật một cái tịnh xá trúc lâm để Đức Phật về an cư kiết hạ và dạy đạo ở đó. Thế mà Ngài bị vua A Xà Thế bắt giam rồi bỏ đói, Ngài chết trong tù. Vậy thì phước báo ở đâu mà ngay khi đó Ngài cấp cái tịnh xá trúc lâm vĩ đại lắm, thế cúng dường cho Phật mà Phật còn tại thế mà Ngài phải chết trong cái cảnh đói khổ, bị giam cầm trong tù rồi chết đói trong tù, đó là vua Bình Sa Dương. Các con có nghe câu chuyện mà Trung Hoa là một nhà vua mà sùng đạo Phật nhất, đó là vua Lương Võ Đế. Ngài cất 72 kiển chùa ở trên nước Trung Hoa, đúc chuông tạc tượng, thỉnh chư tăng về ở trong 72 kiển chùa đó. Nhưng cuối cùng Ngài chết, Ngài bị bao vây ở trong thành và Ngài bị giết chết một cách rất là đau thương. Nói phước báo vô lượng có không hay là chết trong đau khổ? Đó là hai vị vua. Còn đất nước Việt Nam chúng ta thấy thời nhà Lý, thời nhà Trần, và cuối cùng những vị vua cuối cùng của thời nhà Lý, nhà Trần chết cũng đau thương lắm. Ai đọc lịch sử vẫn biết những nhà vua đó đều là những người sùng đạo Phật. Các con thấy Thiền Túc Lâm là do ai? Do Trần Nhân Tông. Nhưng vị vua cuối Trần Nhân Tông chết một cách đau thương lắm con. cuối đời trần. Các con đọc lịch sử các con. Như vậy cất chùa tạc tượng đức chúa có lợi ích lớn không? Có phước báo lớn không? Hay là có sự đau khổ? Cho nên làm những việc mà nghe kinh sách phát triển dạy chúng ta có đúng sự thật không? Thầy nói đem những nhà vua thôi, thì chúng ta là những người dân, chúng ta làm sao bằng sự cúng dường của vua ấy? Thế mà những nhà vua đó chế tạo cả đau khổ. Và nhà Lý được truyền thừa mấy năm, và nhà Trần được truyền thừa bao lâu nữa con? Mấy con theo thầy đặt câu hỏi để mấy con thấy đó là một sự mà hầu như kinh sách Đại Thừa kêu gọi chúng ta, rồi chúng ta không sáng suốt, không nhận định qua lịch sử. Cho nên chúng ta nghe tưởng rằng cúng tiền để người ta xây chùa tốt là mình có phước báo, cúng tiền để người ta đúc tượng đồng Phật, tượng Phật bằng đồng rất đẹp là có phước báo, xây tháp to là có phước báo, nhưng không ngờ là có tội lỗi đó mấy con. Đức Phật ngày xưa các con nhớ, các con có nhớ chăng? Đức Phật ngày xưa tu chính đạo với cội cây, cội cây bồ đề, có phải không? Có ở trong chùa không? Ở dưới cội cây, không có ở trong cái ngôi nhà, cái tháp nào, mà chết đi. Thì các con thấy chết dưới hai cây, dưới hai cây cây cội cây sa la sông Thọ, có phải không? Có chết trong chùa to thật lớn, có chết trong bệnh viện không mấy con? Các con thấy những gì mà người ta lừa đảo cám dỗ chúng ta, tiền hao biết bao nhiêu ngôi chùa cất bây giờ hàng tỷ bạc. Các con thấy những ngôi chùa rất đẹp hàng tỷ bạc, thay vì đồng bào dân tộc chúng ta đang nghèo đói mấy con. Thế tại sao họ không để tiền đó để giúp những người bất hạnh trong xã hội, mà lại cất ngôi chùa sang đẹp để trở thành nơi tham quan của kẻ khác, nơi đi chơi cho kẻ khác, có lợi ích gì? Mấy con thấy rất rõ những điều thầy nói đó là một sự thật. Lịch sử còn chứng minh những nhà vua, Đức Phật, đời của Đức Phật đã xả bỏ cung vàng lụa ngọc đi tu, thì còn ham gì nhà cửa đẹp sang mấy con, còn ham gì mà thờ phượng trong chùa to Phật lớn mấy con. Đức Phật dạy chúng ta thắp năm cái hương, giới hương, định hương, giữ vệ hương, giải thoát, giải thoát, quy chỉ hương. Nghĩa là mấy con giữ tâm được, không làm khổ mình, khổ người, tâm thanh thản, an lạc, vô sự, là mấy con đã thờ Phật nơi trong tâm mấy con rồi. Đâu cần phải thờ cái hình Phật bằng đồng hàng tỷ bạc đâu mấy con. Các con nghe chùa để tiên để thức của nước Ấn Độ, của nước Campuchia chứ gì. Nhưng nước Campuchia tàn sát dân chúng của nước Campuchia bao nhiêu khi ba bố về mấy con, một nỗi đau thương, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân tộc Campuchia để thành ra một cái ngôi chùa để tiên để thức đó. Dân tộc Việt Nam chúng ta sáng suốt hơn, nhưng hôm nay nhìn lại các ngôi chùa hàng tỷ bạc, hàng bao mồ hôi nước mắt của đồng bào chúng ta đổ vào đó, mà để tìm thấy một người sống đúng giới luật, một vị thầy sống đúng giới luật, mấy con tìm thấy được không? Một vị thầy sống đúng hạnh Phật ba y một bát, có đúng không? Một vị thầy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, có sống hỷ dục tri túc, chỉ có ba y một bát mà thôi. Tìm một vị thầy đó mấy con thấy không? Hay là trong ngôi chùa đó vị thầy sống sang cả đầy đủ hơn cả các con, vật chất đầy đủ hơn. Người đời người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa biết buông xả. Người tu hành theo đạo Phật mà không biết buông xả thì làm sao gọi là đạo giải thoát? Các pháp đều vô thường, thế mà chúng ta thấy nó thường cho nên chúng ta mới chấp, mới có chùa. Đạo Phật chỉ cần người tu hành giữ được nghiêm chỉnh là đạo Phật sẽ còn, mà đạo Phật không có người mà tu hành giới luật nghiêm chỉnh thì đạo Phật mất. Đức Phật nói giới luật ta còn là đạo ta còn, mà giới luật ta mất là đạo ta mất. Một người ở trong chùa to Phật lớn là đạo Phật đã mất. Bằng chứng thật sự Đức Phật đã xác định từ ngày xưa như vậy. Giới luật là gì? Giới luật không có nghĩa là kinh sách tập, một tập sách như thế này để ghi giới luật Phật, mà giới luật là hình ảnh của một tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm. Tu sĩ mà sống ăn một ngày 3-4 bữa thì còn nghĩ đến gì là tu sĩ? Còn tham ăn thì làm sao gọi là ly dục ly ăn? Tu sĩ ăn một ngày một bữa mà ăn vừa đủ sống, không tham ăn, không tham ngon, không tham bổ, chỉ ăn để sống, sống để cuộc đời giải thoát ra khỏi những thế gian. Tất cả thực phẩm đều bất tịnh mấy con, làm sao còn tham ăn được? Chỉ những người không biết thực phẩm bất tịnh mới còn tham ăn, mới còn thích ăn. Đó, thầy trả lời như vậy. Cúng dường như thế nào đúng? Cúng dường mà điều mà xây tháp, cất chùa to, đúc tượng Phật lớn là không đúng chánh pháp. Cúng dường đúng chánh pháp là cúng dường như thế nào? Phải tìm thấy một vị sư, một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh đến đó mà cúng dường. Họ có còn tham ăn không mấy con? Họ có còn nhận tiền của mấy con không? Mấy con cúng dường với vị thầy đó là phải cúng dường giới tâm của quý vị, của các con, là tâm phải được giải thoát, tâm các con phải sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, các con phải giữ gìn nghiêm chỉnh năm giới của người cư sĩ, mấy con phải giữ đúng, đừng vi phạm giới nào, thì đó là mấy con đã cúng dường đúng chánh pháp cho chư Phật. Chư Phật không ham tiền đâu mấy con, mấy con đừng đem tiền. Chư Phật không tham thực phẩm ăn đâu mấy con, mấy con đừng cúng dường thực phẩm. Mấy con giới lòng mấy con một bát cơm, một hạt muối, là cái lòng mấy con đã cúng dường như vậy là đúng chánh pháp, không cần ăn ngon mấy con. Mấy con đúng, cúng đúng chánh pháp như lời Đức Phật dạy: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát, thi chuyển hương. Nghĩa là khi mấy con cúng dường chư Phật, mấy con chắp tay lên, con xin dâng lòng thành của con, con đã tu tập được giải thoát, tâm con không còn giận hờn phiền não, con đã làm chủ sanh già bệnh chết, con đã đem cái sự công, đem cái sự giải thoát này, con xin cúng dâng lên Đức Phật. Con đã thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, con xin dâng lên cúng Phật. Nếu con còn thấy lỗi người mà con có đem vàng bạc cúng Phật thì chẳng bao giờ cúng như vậy, không bao giờ đúng chánh pháp. Tâm mấy con còn tham sân si mà đem của cải vàng bạc châu báu để cúng dường Phật là cúng không đúng chánh pháp. Các con nghe không? Khi nào mấy con tu tập được giải thoát là mấy con đã cúng dường cho Phật, cho thầy rồi. Mấy con đã đền đáp ơn Phật, ơn thầy rồi, đó là cúng dường. Thầy không cần cúng dường tiền bạc mấy con, thì không cần cúng dường tiền bạc, mà thầy cần cúng dường tâm của mấy con mà thôi. Hôm nay thầy đến đây mấy con cúng dường thầy, đừng cần cúng dường tiền bạc, thầy không cần, mà thầy cần cái tâm giải thoát của mấy con. Người ta chửi mấy con không giận là mấy con đã cúng dường thầy. Trong một cơn đau mấy con dùng phương pháp đẩy lui được bệnh, không còn đau khổ, thì đó là mấy con đã cúng dường thầy. Còn một điều nữa, vì lợi ích bản thân của mấy con, xung quanh mình nhiều người chưa được lợi ích, bây giờ mình làm sao cho mọi người được lợi ích? Đây là những cuốn sách đạo đức mà thầy đã từng vận dụng trí óc của mình viết ra để nói lên một sự thật: đời người phải sống đạo đức. Bây giờ muốn phổ biến nó làm sao mấy con? Phổ biến nó làm sao? Mỗi người một đồng một cách góp nhau mấy con, để in cuốn sách này, để gửi cho bà con, để gửi cho những người xung quanh mình mấy con, để người ta cũng biết đạo đức. Mọi người đều biết đạo đức sống, không làm khổ mình khổ người, thì thế gian này là cực lạc rồi mấy con. Vậy ai đã làm được cái này mấy con? Thầy chỉ có công ngồi viết, còn được phổ biến là do công của mấy con. Như vậy là mấy con cúng dường đúng chánh pháp mấy con, đem lợi ích cho muôn người mấy con. Dù một đồng một cách, dù ít dù nhiều, mỗi người đều góp nhau để đem cái đạo đức này cho mọi người. Đạo đức mà bán sao mấy con? Thầy viết sách này để đem bán lấy tiền, thầy bỏ túi thầy xài sao? Thầy không làm điều đó. Cho nên hôm nay thầy mang đến thầy biểu mấy con. Mấy con có nghe thầy viết sách thầy bán chưa? Thầy không làm điều đó đâu. Thầy đem những sách đạo đức để dạy người thì không bao giờ bán. Thầy tin rằng không nên làm điều buôn bán sách mấy con. không nên buông bỏ tất cả, mà nên cho và mỗi người dành ăn một ổ bánh mì, dành một chén cơm, mà góp cùng nhau với cùng thầy để chúng ta sẽ in được bộ sách này. Bộ sách này không khó nữa con, bác làm gì mà chỉ cùng nhau đóng góp nhau để rồi chúng ta phổ biến đạo đức cho nhau, sống cùng nhau có đạo đức không làm của mình của người thì đây là phần của mấy con. Còn cái phần viết là thầy, phần dạy đạo đức là thầy, còn phần mà truyền cái đạo đức này là do mấy con, bổn phận của mấy con chứ không phải thầy, có phải không mấy con? Mà như vậy tức là cúng dường đúng chánh pháp, có phải không? Các con thấy đem lợi ích cho muôn người là cúng dường đúng chánh pháp. Còn cấp cái chùa to như vậy có đem lợi ích không? Hay là đem sự mê tín cho chúng ta đến đó cúng bái cầu siêu cầu an tụng niệm? Các con thấy cái nào lợi ích thiết thực? Một bé, một em bé biết đọc biết viết, đọc cuốn sách này, mẹ ơi ở trong này dạy đạo đức như vậy, mẹ chỉ cho con sẽ học, có phải không mấy con? Từ đứa bé được đọc sách đạo đức, nó sẽ trở thành đứa con tốt cho gia đình, cho xã hội chúng ta, có phải không? Sách đạo đức cần lắm mấy con. Vậy thì mấy con sau này thì mấy con sẽ lãnh trách nhiệm, lãnh trách nhiệm này dù ít dù nhiều các con họp lại, các con ít thì các con sẽ in ra 100 quyển, nhiều thì các con sẽ in ra 1000 quyển. Những quyển sách này thì mình sẽ tái bản, mình xin phép nhà nước mình tái bản mấy con, mình không in lậu, in lậu xấu lắm mấy con, làm như vậy không tốt. Mình muốn in trở lại thì mình sẽ xin phép, mình xin tái bản, nhà nước cho phép mình tái bản. Bởi vì khi nhà nước cho phép mình rồi mà mình xin tái bản, tại vì bây giờ hết không còn có nữa để phổ biến thì mình xin tái bản. Sự tái bản để in sách đạo đức đó là cúng dường đúng chánh pháp, có phải không mấy con? Đem lợi ích cho người khác, có xây những cái chùa to Phật lớn, có đem cung phụng thực phẩm cho một vị sư ăn để cho mập không? Không, mà đem lợi ích cho muôn người, không riêng một cá nhân người nào hết. Thầy không có giữ tiền bạc của mấy con đâu, mà chính mấy con giao lại cho một số người, một tổ chức giữ tiền bạc này, sẽ người ấy sẽ đứng ra in cái số kinh tài bản, in cái bộ sách này rồi sẽ gửi lại cho mấy con và cho mọi người, có đúng không mấy con? Đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mấy con nó sẽ cúng dường đúng chánh pháp, đem lợi ích cho xã hội, đem lợi ích cho muôn người, thì điều đó là điều mình dựng đứng, mình dựng lại chánh pháp phổ biến rộng ra, đẹp đẽ lắm mấy con. Đồng tiền của mấy con cúng dường đúng đắn, không còn sai, không còn sợ lo lắng gì cả, đúng không mấy con? Hôm nay thầy dạy mấy con gì câu hỏi thầy cúng dường đúng chánh pháp hay là không đúng dường đúng chánh pháp thì thầy đã dạy cho mấy con dạy. Ở đây thì chỉ có thôi mấy con tập trung nghe thầy nói đây. Chuyện gì rồi nó cũng qua, không có gì đâu, nhân quả mà. Thấy nhân quả thì không có gì, đây là cũng là cái duyên mà thôi. Bây giờ xích ở đây mấy con, mình bàn chuyện hoài nó cũng không lợi ích gì, chuyện gì thì nó đến rồi nó đi, tất cả các pháp đều vô thường, có gì đâu mà thường. Hôm nay thầy sẽ trả lời tiếp về cái vấn đề câu hỏi thứ hai, thầy giảng nhân quả thảo mộc, nhân quả con người. Như các con cũng biết, nhân quả thảo mộc là cái hạt và cái trái, như bây giờ nó trái cam thì đó là cái quả, mà cái hạt cam đó là cái hạt, có cái hạt nó mới lên thành cây cam nó mới ra quả, quả cam. Thì đó là nhân quả thảo mộc. Như trái xoài thì cái quả xài thì nó có cái hột xài, hột xài nó sẽ lên thành một cây xài, rồi cây xài nó lớn lên nó ra quả thì nó là quả xài. Nó thì mấy con thấy nhân quả hạt và trái, cái hạt, cái hột, cái hạt của nó và cái trái thì mấy con thấy rõ ràng. Rồi đến nhân quả con người, nhân quả con người là cái hành động để rồi mang đến cái kết quả của cái hành động đó tốt hay là xấu. Nếu mà cái hành động mà tốt thiện á thì nó mang đến cái kết quả nó sẽ tốt, nó an vui, nó bình an. Còn nếu mà cái quả xấu á thì nó sẽ đem đến cái sự mà đau khổ, cái sự buồn phiền, đó là quả xấu, gọi là nhân quả. Nhân quả của con người á thì nó đi vào những cái hành động của thân miệng ý của nó. Mình nói ra đó là cái lời nói nó thiện hay là ác. Mình suy nghĩ một điều thiện hay là ác, mình hành động một điều thiện hay là ác, đó là đường đi của nhân quả con người, nhân quả của con người. Do đó thì một con người làm ác á, mà quân cái nghiệp ác á, thì cái tư tưởng nó tâm nó sẽ phóng xuất ra, nó sanh ra làm nhiều con người ác. Một khi mà cơn sân giận của chúng ta nó giận á, thì nó sẽ phóng xuất ra một cái từ trường. Cái từ trường đó nó sẽ tương ưng với cái người giận, tương ưng giống nhau thì nó sẽ sanh ra những con người giận. Hoặc là một hành động làm ác giết hại chúng sanh thì cái từ trường làm giết hại chúng sanh, làm đau khổ đó thì nó lại phóng xuất ra một cái từ trường, nó lại sanh ra một con vật mà mình như là con vật mình đang bị giết, để nó trả quả. Là khi đó con vật đó phải chịu trả quả bằng cách hiện giờ, như mình cắt cổ con gà thì cái từ trường cắt cổ hành động ác của mình nó sẽ tương ưng với một con gà, để rồi nó sẽ sanh làm con gà được bị người ta cắt cổ, bị người ta cắt cổ trả cái quả mà mình đang cắt cổ con gà. Cho nên vì vậy đó thì chúng ta thấy nhân quả chúng ta không làm sai chạy đâu khỏi. Một người còn sống thì có biết bao nhiêu là loài vật sanh ra do cái hành động thiện ác của con người, cho nên nó nhân quả sanh ra, chứ không phải là con người đi tới sanh luân hồi bằng cái ngã nào khác được hết, chỉ do nhân quả mà thôi. Cho nên chúng ta cũng nhận thấy qua thảo mộc, như hồi nãy thầy có nói, một cái ớt thì có nhiều hạt ớt, nhiều hạt ớt sẽ sanh ra nhiều cây ớt, nhiều cây ớt sẽ cho nhiều quả ớt, có phải không mấy con? Nhân quả, cây ớt còn sống mà vẫn có quả và có những cây con, cũng như chúng ta còn sống mà vẫn tái sanh làm loài vật và con người, chứ đâu phải chết rồi mới sanh đâu. Các con thấy quy luật của nhân quả là như vậy, cho nên chúng ta sinh ra căn nhân quả là như vậy, không khác không hơn gì nữa. Đó là trả lời về cái nhân quả. Cho nên khi mà chúng ta biết nhân quả thì chúng ta không nên làm đau khổ cho những người khác, không nên làm đau khổ, không nên làm điều ác để gây cái sự đau khổ đó, để sanh ra những cái người khác đau khổ, chịu đau khổ. Cho nên hiểu nhân quả là gì, mọi hành động, mọi sự suy nghĩ, mọi lời nói chúng ta đều suy nghĩ trước rồi chúng ta sẽ nói, chúng ta suy nghĩ trước rồi chúng ta sẽ làm. Đừng làm đại, đừng nói đại mà đem đến nhân quả đau khổ cho chính bản thân mình, cho những người khác, cho loài vật khác. Còn duyên sanh duyên diệt, khi mấy con có một cái hạt giống mà muốn cho cái hạt giống đó nó thành cái cây rồi sau này nó ra quả thì mấy con phải ra công cái duyên sanh là nó hợp đủ duyên. Như có một cái hạt cam thì mấy con đem ươm thì hạt cam nó mới sanh ra.
Thì con xin thỉnh hai quyền để cho bên cảnh sát họ được học.
Dạ không con.
Cũng đạo đức của thầy ạ.
Thì vậy tốt quá. Yeah. Mà bây giờ cuốn một nó còn ở ngoài xe thì phải không?
Không
ở
đây. Con hai cuốn một rồi nào.
Cuốn một rồi. Con hai cuốn một rồi đấy rồi. Bây giờ con thỉnh thầy.
Hai cuốn hai con. Rồi được rồi. Thôi tại cái duyên vậy. Mình đổ thừa có mà tại cái duyên. Mình nói duyên đúng, đổ thừa thì không đúng. Tại cái duyên á. Không có cuốn một đó, có một mới giờ thôi. Giao thông cái gì chứ.
Như cái việc mà chưa xác định vẫn nữa.
Còn cái cuốn hai này là để đảng xã hội. À, cái cuốn hai này nói về tệ nạn xã hội nhiều, nói về tệ nạn xã hội, hút sắc đồ rượu chè bài bạc, vấn đề rồi ra đê ở đó cũng có cái này.
Nói gọi anh vừa trước
gì vậy?
Dạ, nói gọi anh bên công giáo
rồi. Dạ, chị dưới xuống xuống đi thôi. Dưới giả lại thì thầy đi trên đường này, nếu mà có điều kiện là thầy sẽ sang thăm nhà sức mạnh tôn giáo. Thì rất là có lý do. À, thì con cứ vào tu học không có sao hết. Khi nào mà con thấy được vào thì cứ vào tu học.
Chính mình hay là?
Dạ.
Và kể cả việc hai anh đã gọi với công an quận, quân trưởng, tất cả các việc pháp luật. Con thưa là con đã gửi tất cả các nội dung này tới tổng cục trưởng, tổng cục cảnh sát giao thông của bộ nội vụ. Cái tài liệu hôm nay thầy về đạo đức đấy. Hai là gửi cho cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt là đã gửi rồi. Nay tới tay tất cả các chỗ rồi. Và hôm nay là thầy đang làm cái nội dung này do các Phật tử ở đây, thầy đi lên làm việc với nhà xuất bản tôn giáo và các Phật tử quý y tại tu viện Chân Như, thì hôm nay muốn được đảnh lễ trưởng lão nên là trưởng lão về thăm. Còn cái việc họ làm cơm ở đây là ta không có ý định ăn, thế nhưng mà họ các vị Phật tử gia đình và cố tình làm chứ không phải bắt đầu mới ở đâu. Thế là các gia đồng chí đã nhất trí hoàn toàn để mời trưởng lão tiếp tục nói chuyện với các Phật tử, sau đó đến trưa thì ta lên đường lại.
Trong giới này
là không hiểu,
không có cần gì đâu, anh nó không có đâu có lo không có nhiều quá, không có gì nó mà nó hỏi sao là không có gì
được. Thưa thầy là nếu thầy cứ tiếp tục thì thầy cũng được, mà nếu thầy rút lại cũng được, không có gì hết. Nếu họ biết được cái nội dung này họ ủng hộ.
Có ảnh hưởng đến một bà tử vì là xin có thể nóng
chúng tôi phải cảm ơn cái vì cái việc cái đã làm chúng ta cần thiết phải làm và chính là bài học rút kinh nghiệm với các vị ở ngay đây đây là việc của chúng tôi nhé. Cảm ơn các vị.
Không có gì.
Mất máy hóc chứ để cho lúc rồi tôi cứ đứng đây chút
nữa rồi
tại chết máy còn nhớ
như
nói không
nãy mày thanh quan có quay cái khúc đó nè, quay hết rồi
không?
Thầy có quay, quay cái đó là hay lắm. Con biết thầy đang ngồi để quay lấy tài liệu đó.
Quay vào cái kia.
Đúng rồi. Dạ. Rồi quý cư sĩ, câu hỏi gì thì đức trưởng lão sẽ giải đáp.
Thầy sẽ tiếp tục thầy giảng về duyên sanh và duyên diệt. Ví dụ như về thảo mộc thì muốn trồng một cái hạt cam, mấy con có cái hạt cam rồi thì mấy con phải tìm đất, tìm nước, nơi mấy con phải gieo cái hạt cam đúng lúc, tức là tạo cái duyên để cho cái cây, cái hạt đó nó mạnh mầm, nó lên thành cái cây, gọi là duyên, duyên sanh. Duyên đây là duyên hợp, nó hợp đủ đất nước, hợp đủ không khí, hợp đủ cái độ ẩm thì cái hạt cam nó sẽ lên thành cây cam. Và muốn cho cây cam có trái nhiều thì phải cho những cái phân to để hợp với cây cam nó sẽ nhờ cái chất màu mỡ đó mà cây cam phát triển và cho trái rất to. Đó là duyên sanh. À, nếu mà thiếu những cái duyên này thì hạt cam sẽ bị thối ung và không lên được thành cây cam. đó là vì nhân quả, cho nên nó phải có duyên hợp nữa. Cũng như nếu mà không có một cái duyên nó xảy ra như hồi nãy thì chắc chắn những cuốn sách này thì ở cái huyện này người ta cũng chưa có đọc được sách của thầy. Nó là cái duyên, nó duyên hợp, nó hợp để cho nhà nước người ta đọc, người ta hiểu, sau đó người ta biết mình đã học đạo đức như thế nào. Thì lúc bây giờ nó có đủ duyên thì mình mới cái nơi này mình mới có cái lớp học đạo đức. Chứ nếu mà nó không đủ duyên thì người ta không biết mình làm cái gì. Không phải không con? Đây là cái duyên để họp. Mà ước nguyện của thầy là mong sao cho có cái duyên họp như vậy để nhà nước cùng nhân dân hiểu biết mà xây dựng cái nền đạo đức cho dân tộc mình. Nó thì đó là cái may mắn chứ không phải là cái rủi. Tại vì người ta chưa biết, mình hãy tha thứ những cái người chưa hiểu biết, chứ mình cứ tức giận họ làm gì, phải không? Cho nên do đó thì nó có một cái duyên mà mình biết cái duyên họp đó để tạo cho một cái cây đạo đức nó lên. Cho nên nó không mất thành đâu hết. Mấy con bình tâm, yên ổn, không có gì. Đây là cái duyên mai chứ không phải rủi. Đó là nó sẽ hợp thành những cái cây, cái cây như cây chanh hoặc cây xoài hoặc là cây bưởi, những cái loại đó nó sẽ cho quả ngon ngọt hoặc là chua hoặc là cay hoặc đắng, do tùy chỗ mà chúng ta biết hợp duyên. Cho nên ví dụ như bây giờ cái hạt cam mà là hạt cam chua, cho nên nếu mà chúng ta không biết bón phân, không biết cách lai rét nó thì nó sẽ cho chúng ta cái quả chua, có phải không? Mà chúng ta biết cách lai rét nó thì nó sẽ cho chúng ta cái quả ngọt. Cũng như bây giờ cây cam mà nó chua thì chúng ta bỏ vôi nhiều chút thì cây cam sẽ cho trái cam ngọt chút, phải không? Mấy con thấy đó là mình chuyển biến cái nhân quả, chuyển biến cái nhân quả trở thành cái nhân quả xấu. Cái trái nó ngọt, cái trái cay, trái chay chua cay đắng mà nó trở thành ngon ngọt do mình tạo cái duyên. Cũng như bây giờ cái hành động mình làm ác thì mình phải thọ lãnh cái quả khổ, mà mình muốn chuyển nó thì mình làm, mình có hành động mình làm thiện thì mình chuyển thành cái quả phước, có gì đâu. Các con thấy chưa, nhân quả là như vậy. Cho nên chúng ta biết là nhân quả không cố định. Đừng nghĩ rằng hôm nay chúng tôi bệnh như thế này là do cái quả của kiếp trước mà chúng tôi chuyển không được. Do chúng ta biết cách tu, chúng ta chuyển bệnh chúng ta sẽ không còn bệnh. Cũng như ngày mai này cái nhân quả mình đã làm một cái điều ác mình sẽ bị xe đụng. Nhưng hôm nay á, mình đi mình tránh, mình không đạp con kiến con trùng nào gãi chân gãi giò hết. Do đó cái nhân quả đó chuyển biến làm cho mình xe không có đụng. Có phải không mấy con? Mình chuyển nhân quả nè. Từ cái chỗ cái cam chua mình chuyển nó thành cái cam ngọt được. Có phải đúng không? Cho nên qua cái hình ảnh nhân quả của thảo mộc thì đến cái hình ảnh nhân quả của con người chúng ta làm, chúng ta chuyển biến được hết. Cho nên Đức Phật vì chuyển biến được nhân quả cho nên đạo Phật mới ra đời. Còn chuyển biến nhân quả không được, đạo Phật không ra đời. Ra đời làm sao cứu khổ con người được, có phải không? Cũng như bệnh đau là mấy con đã tạo cái nghiệp ác, thân mấy con có bệnh, mấy con sinh ra làm con người mang thân là phải có bệnh đau. Nhưng mà chuyển biến được chúng ta không còn bệnh đau thì đó là mình chuyển nhân quả chứ gì. Mà chuyển nhân quả bằng gì? Các con thấy Đức Phật dạy đạo đức làm người, đạo đức những giới luật của Phật toàn là đạo đức chứ gì. Mình sống đúng giới luật là mình chuyển được nhân quả chứ gì. Nó là thiện pháp thì nó phải chuyển ác pháp chứ, nó đem lại bình an cho chúng ta. Đó, mấy con thấy cái sự chuyển biến của nhân quả thảo mộc và chuyển biến của nhân quả con người có đúng không? Mấy con thấy rất hay, rất tuyệt. Cho nên đem lại sự bình an cho chúng ta rõ ràng mà, đâu cần cầu khẩn ai đâu. Đó là cái hay nhất. Còn duyên diệt, mấy con thấy một trận bão qua bao nhiêu cây cối bị ngã rạp, có phải không? Đó là duyên diệt. Duyên diệt có một cái người thợ rừng, họ đi ngang qua họ thấy cây này xuống, họ đốn họ chặt, đó là duyên diệt của cái cây đó, có phải không mấy con? Nói thì bây giờ mấy con thấy như bây giờ cái duyên diệt là cái cây đó bị một con sâu đục làm cho cái cây đó chết, tức là duyên diệt. Hoặc là người ta đốt rừng làm cho những cái cây đó bị cháy rụi xuống, đó là duyên diệt của nó, duyên diệt của nó đó. Cũng như mình, còn mình có sanh thì mình lại có tử, đến duyên diệt thì bao nhiêu những cái đau đớn trong cơ thể chúng ta đến cuối cùng chúng ta không sống được thì đó là duyên diệt. Cho nên các con thấy mọi người sinh ra trong cuộc đời đến khi chết, ít có người mà chết không bệnh, mà người nào cũng chết có bệnh, bệnh nặng hoặc bệnh nhẹ mà thôi, không có người nào chết không bệnh. Trừ ra có những người tu làm chủ được sanh tử thì họ chết không bệnh, nhất là những người gọi là đệ tử của Phật, họ chết không bệnh mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Chết mà còn bệnh thì không xứng đáng đệ tử của Phật. Các con nhớ, người tu sĩ theo đạo Phật là chết trong sự bình an, trong sự mạnh khỏe mà họ chết, chứ không chết trong bệnh tật. Đúng là những người đệ tử của Phật làm như vậy mới đúng. Vì Đức Phật nói trên trời giữa trời con người là duy nhất, làm chủ được sinh già bệnh chết, làm chủ được chết mấy con. Tại sao người theo đạo Phật mà không làm chủ được chết? Tức là phỉ báng Phật đó. Phật đã nói mà mình không làm được, mà mình đệ tử của Phật mình có xứng đáng không? Mấy con đã quy Tam Bảo, tức là mấy con bắt đầu làm đệ tử Phật rồi. Làm đệ tử Phật từ đây về sau cho đến khi mấy con chết là mấy con không chết trong bệnh, mà chết trong giới luật, nghĩa là giữ gìn giới mà chết, chứ không có bao giờ để phạm giới, phá giới. Cho nên thà chết chứ không phạm giới. Các con nghe câu nói của Đức Phật dạy đó. Một người giữ gìn giới họ đã chết nhưng họ gặp Phật. Một người phạm giới còn sống mà đến gặp Phật, Phật nói nhà ngươi không gặp ta. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà nói đến duyên sanh duyên diệt thì chắc chắn cuộc đời nay đã là sự vô thường thì có sanh phải có diệt. Mà diệt như thế nào mà sanh như thế nào? Đối với thân là các pháp, là pháp vô thường. Làm sao giữ, giữ mãi nó để làm gì? Nó là thân bất cần, là pháp vô thường, cần gì phải giữ mấy con? Giữ lại là khi nào làm lợi ích cho chúng sanh thì giữ lại, mà giữ lại không làm lợi ích cho chúng sanh thì không nên giữ, nên bỏ nó mà thôi. Bởi vì bỏ nó như là bỏ cái ổ bệnh, bỏ như, nó như bỏ cái gánh nặng. Bởi vì mang thân này mấy con thấy khổ lắm, không có gì hạnh phúc đâu, không có hạnh gì. Cho nên chúng ta quyết định phải làm chủ sự sống chết, và chúng ta phải làm tất cả những công việc cần lao để giúp mình giúp người, chứ không gì chúng ta tu tập làm chủ được sống chết rồi chúng ta bỏ đi. Sinh ra làm người có hiện diện hữu, có mặt mình trên hành tinh này là phải sống đạo đức, phải làm gương cho con cháu mình sống đúng, sống đúng đạo đức. À, đến đây câu hỏi thứ tư, đạo đức của con người. Bác Mật là người tật, người có tật, tu theo mọi người không được. Con xin thầy cho con tu pháp nào để hợp với đặc tướng của con? Bác Mật là cái người đã có tật không? Con đó phải không con? À, con bây giờ đã con tu như thế này, thầy dạy cho con. Vì con có tật con khó tu lắm, con sẽ tu như thế này. Con lắng tai nghe kỹ thầy dạy cho. À, con ngồi như vậy rồi con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi con lắng nghe tâm con thanh thản an lạc vô sự, rồi một lúc thì nó sẽ có những cái niệm khác nó khởi lên con, thì con lại tác ý tiếp tục. Khi mà có niệm thì con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, nhắc nó đi, con nhắc nó, rồi con để cho nó im lặng, nó được bao, nó được thời gian, nó kéo dài được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. À, đến khi nào mà nó khởi ra một niệm gì trong thân con thì con lại tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự. Rồi khi thân con nó có đau nhức chỗ nào đó thì con cũng tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự. Mà nếu còn đau nhức thì con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự. Con cứ hướng tâm như vậy thôi, rồi một ngày nào đó con sẽ thấy thân tâm con thanh thản an lạc vô sự. Con chỉ tu có một pháp độc nhất đó thôi. Nằm cũng được, con nằm cũng được, nhưng mà con tỉnh con sẽ tác ý câu đó. Con ngồi cũng được, con cũng sẽ tác ý câu đó. Bởi vì đặc tướng của con mang thân con có tật có bệnh thì con hãy tu một pháp duy nhất đó thôi, tác ý một pháp duy nhất tâm thanh thản an lạc vô sự. Con nhớ câu nói đó, con nói thầy thì con sẽ được an ủi. Trước khi con ra đi con sẽ giữ được tâm con bất động, và cuối cùng con không còn, con không tái sinh luân hồi nữa. Con hiểu không?
Vâng, bạn bài thầy và xin phép thầy cho anh khối trưởng anh xin quyển tập 1. Anh ơi, có tập 2 rồi mà chưa có tập 1. Anh khối trưởng
hồi nãy tôi đã hồi nãy tôi đã để đây ra lục con, để ra lục về xe
tập 1
ở đây cũng có, để coi đi con.
Xin con xin bạch thầy, anh trung tá anh hiểu công an văn hóa anh mới nói với con, anh ra một anh nói là tài liệu của chúng ta được đảng người đã in, cho nên là chính sách này rất quý. Cho nên là anh về, các anh về mới về mới nói với bạn. Không ạ, tuyệt vời. Thế con mới xin các thầy với các thầy là nếu như mà chính quyền công an và các cấp chính quyền càng kiểm tra càng tốt, càng kiểm tra thì sách của thầy viết ra là càng toàn thắng, nhưng mà người ta không kiểm tra là buồn rồi, cho nên càng kiểm tra càng tốt.
Có con mà thì cứ dạy vậy.
con về thầy. Thì là con cũng có một cái môn đi chùa còn nay là bây giờ chúng con thứ hai con là làm đặt được qua đây bắt con trai một cá một tuần ngày con được chuyện con làm đặt con thì bỏ được thì cái con đó sửa tắt.
À, con thọ bát quan trai con cũng tu một pháp đó thôi, còn các bạn khác người ta tu pháp gì pháp, chỉ riêng con thì sao cho con một pháp đó thôi, con không tu pháp nào khác hơn. Một pháp dễ tu lắm, nhưng con cũng giữ gìn tám giới bát quan trai, con cũng sống tám giới như các bạn con, con cũng vẫn tu như họ, nhưng mà con tu có một pháp. Họ tu pháp nào tu, con chỉ tu một pháp độc nhất cho thôi, dễ dàng cho con mà hợp với đặc tướng của con. Con nhớ cái pháp đó, khi nào con nhớ kỹ, khi nào tâm con có niệm thì con tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, khi nào thân có con có cảm nhận cảm thọ đau nhất chỗ nào đó thì con nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, nghĩa là làm cho nó bất động thôi, con hiểu không? Mà khi nó hết hay không hết thì con cứ tiếp tục tác ý câu nói đó, và khi nó hết thì con làm thinh, con không tác ý nữa, mà khi không hết thì con tác ý có nhiều thì thôi. Rồi con tác ý thỉnh thoảng, tác ý một lần, nhưng khi có niệm, khi có cảm thọ thì tác ý, còn không thì không tác ý. Nhớ vậy thôi. Ai tu pháp gì pháp, riêng con thì tu một pháp đó thôi. Tâm vẫn giữ bình thường, thanh thản, an lạc vô sự. Nói vậy cho thầy. Rồi thầy hứa với con là khi sắp sửa chết, con niệm Phật Thích Ca Mâu Ni và con gọi thầy, con sẽ giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự cho đến khi mà con bỏ thân này. Con kêu gọi Phật, kêu gọi thầy, rồi con hứa con giữ gì. Rồi lúc bây giờ thân con nó tan rã, nó nhức nhối, nó làm gì làm, con cứ nhắc âm thanh thản an lạc vô sự, không dao động, không sợ hãi, con nhắc vậy thôi. Con nhớ lời thầy dạy, để biết khi con ra đi con bình an, con không có đau khổ. À, nhớ như vậy thôi đủ rồi, không tu pháp nhiều nhiều. Còn cô Trần Thị Gái ở đây có con hay không? Con hả con? Con bây giờ thầy dạy cho con tu một cái pháp để mà con hợp với cái đặc tướng của con. À, khi buồn ngủ á thì con đi kinh hành thôi, con đi, con nhắc tôi đi, tôi biết tôi đi. Khi nó buồn ngủ đó, khi trong giờ tu mà con bị buồn ngủ thì con nhắc con đi kinh hành, con biết con đi. Mà con đi chừng khoảng độ chừng 10 phút thôi, con đừng đi nhiều hơn, con đi nhiều mỏi chân con lắm, con đi ít thôi. Rồi con ngồi hoặc con nằm, con sẽ tu, con sẽ tu, con cũng nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự như hồi nãy thầy dạy, dạy cô mặt dạy, con hiểu không? Thì lúc có niệm thì con tác ý, mà lúc không niệm thì con không có tác ý, con để tâm yên lặng thanh thản an lạc vô sự. Có cảm thọ thì con phải đối trị bằng cảm thọ của con, bằng tấm tay của con. Con sẽ nhắc thọ là vô thường, cái thân đau chỗ nào đó con nói cái tên bệnh đau chỗ đó, như bệnh cái vai, bệnh cái đầu, hoặc là bệnh cái cổ chỗ nào đó con nhắc cái đầu đau này không có được đau nữa. Rồi con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi con đưa tay ra vô, rồi con tác ý. Con cứ như vậy để đối trị cái cảm thọ đau tinh thân con. Còn khi bình thường không có thì con ngồi hoặc con nằm, con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Có niệm thì con tiếp tục nhắc, mà không niệm thì con giữ im lặng, đừng tác ý. Nhớ chưa? Con nhớ mà ráng tu tập. Đó là pháp của người già để tu tập. Nhớ rồi đúng không? Thầy sẽ trao cho mấy con cái pháp để an ủi lúc tuổi già. Mấy con tu có sự buồn phiền, có sự cô đơn nào trong lòng thì mấy con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ bình an lại cho con. Con nhớ để mà giữ gìn được cái tâm bất động, cái tâm giải thoát. Cái chân lý của đạo Phật là nơi đó thì giải cho mấy con hiểu được cái chân lý và dạy cho mấy con giữ gìn được cái chân lý. Cái chân lý giải thoát là nơi đó. Cho nên mấy con lớn tuổi mấy con không còn tập luyện như tuổi còn trẻ được. Vì vậy mà mấy con chỉ cần hộ trì cái chân lý, bảo vệ cái chân lý của mấy con mà thôi. Làm cho mấy con sống được ở trong cái chân lý đó, để cho mấy con không còn tiếp tục tái sanh luân hồi nữa, sanh ra làm người khổ lắm mấy con. Cho nên mấy con tiếp tục nhớ những lời thầy dạy và tiếp tục tu tập cho đúng những lời thầy dạy thì mấy con sẽ được an vui. Còn một câu hỏi nữa. Tên con là Ngô Thị Tiến à, Thị Tiến hả con? Có ai Ngô Thị Tiến không? Con hả con? À, pháp danh là Hành Đức. À, trước con đã học đọc hết 10 quyển đường về xứ Phật, con thấy tâm an vững vàng trong cuộc sống. À, sau 2 năm nhà con ốm, con không có thời gian để học được. Cho đến nay nhà con đã mất được 2 tháng, hiện tâm con chao đảo không thể tu được nữa, vì đầu con nó rối mù, con ngồi hít thở cũng không được. Con xin thầy cho con pháp tu như thế nào cho tâm con được thanh thản. Con xin tạ ơn thầy. À, thầy dạy con bây giờ tâm con bị rối loạn trước cái hoàn cảnh mất mát rất to lớn trong cuộc đời của con. Những cái người mà cùng xây dựng cái hạnh phúc của gia đình mà để lại nỗi khổ cho con, cho nên vì vậy mà tâm con không rối sao được, không mù mờ sao được, nỗi đau trong lòng con rất nhiều, làm sao mà con yên tâm được. Bây giờ con chỉ cần còn nhớ được một cái câu pháp mà thôi, sau khi nó được bình an thì con sẽ tu lại các pháp. Còn bây giờ thì con giữ cái câu tác ý mà thôi. Tất cả con nhớ lời thầy dạy, tất cả các pháp đều vô thường. À, hôm nay còn sống, ngày mai chết cũng không chừng. Cho nên tâm phải bình tĩnh, đừng dao động, đừng khổ đau, phải thanh thản, an lạc vô sự. Con nhớ cái câu nói của thầy không con? Con nhớ câu nói của thầy, con sẽ ghi lại, con học thuộc cái câu nói đó, để rồi con nhớ để mà nhắc tâm mình hàng ngày, thì mấy con mới được bình an. Có giấy không con? Có rồi con. Thầy nói cho con biết con. Các pháp vô thường, có sum họp rồi có chia ly. Tâm hải bình tĩnh, tâm hải bình tĩnh, đừng vì quá khổ đau, đừng vì quá khổ đau, hãy thanh thản an lạc và vô sự. Hãy thanh thản an lạc và vô sự. Gánh nặng nhân quả còn trên vai, con hãy tiếp tục đi. Gánh nặng nhân quả còn trên vai, hãy vui vẻ mà làm xong bổn phận, hãy vui vẻ mà làm xong bổn phận đạo đức nhân bản nhân quả. Vui vẻ làm xong bổn phận đạo đức nhân bản nhân quả, hãy vui vẻ làm xong đạo đức nhân bản nhân quả. Tâm, con biết chữ tâm. Tâm hãy thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là cái câu mà con nhắc tâm mình, nhắc thân mình. Nếu trong câu khi mà con tác ý như vậy mà tâm mình thấy nó còn buồn phiền đau khổ thì con lại nhắc một lần nữa. Rồi con thấy nó còn đau khổ thì con nhắc một lần nữa. Chừng nào con thấy nó bình yên thì thôi, mà nó không bình yên thì con nhắc. Dù là con làm một cái điều gì, con làm một cái chuyện gì, nấu cơm hoặc lặt rau hoặc làm một cái gì, quét nhà, lau nhà, mỗi khi tâm con nhớ đến cái sự chia ly đó thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, các pháp đều vô thường. Trách nhiệm bổn phận còn trên vai mình, phải lo tròn bổn phận đạo đức làm người, không nên bỏ. Con cứ nhắc như vậy, con sẽ vượt lên nỗi khổ trong tâm con hiện giờ. con nhớ lời thầy dạy con, nó sẽ cứu con thoát khổ đó. Vũ thì nghiêm, nghiêm có đây không con?